Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, chuyên mục Du lịch qua radio.
Du lịch qua radio.
Minh Trí và Lê Viên chào mừng quý thính giả đang đến với chương trình Du lịch qua radio của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Một tuần trôi qua thật nhanh đúng không ạ? Và đây là thời gian để chúng ta thư giãn cùng người thân bạn bè, nạp thêm năng lượng để chuẩn bị cho tuần làm việc mới sắp đến.
Đồng hành với chương trình để nắm bắt thêm thông tin về những sự kiện du lịch đặc sắc sắp diễn ra tại thành phố Cần Thơ, đồng thời có thêm những gợi ý về những địa điểm thư giãn hấp dẫn và thú vị trong sổ tay du lịch của quý vị nhé.
Cùng với các địa phương khác thì du lịch Cần Thơ cũng đang dần phục hồi với nhiều địa điểm được nâng cấp, tạo ra những sản phẩm mới, thu hút du khách gần xa. Những hoạt động trên sông nước và gần gũi thiên nhiên đang là xu hướng thu hút du khách khi đến với vùng đất Tây Đô.
Còn bây giờ chúng ta cùng bắt đầu chuyến hành trình của du lịch qua Tây Đô ngay thôi nào.
Thưa quý vị, Wanderlust, tạp chí chuyên về trải nghiệm khám phá văn hóa hàng đầu của Anh, vừa công bố danh sách 20 điểm đến đáng đi nhất trong tháng 3, trong đó có Việt Nam của chúng ta và xếp ở vị trí đầu tiên.
Theo tạp chí này, tiết trời mùa xuân của tháng 3 là thời điểm lý tưởng nhất để khám phá những vùng đồi núi ở Tây Bắc Việt Nam. Nhiệt độ ổn định trong khi độ ẩm thấp, ít mưa sẽ là điều kiện thuận lợi để du khách thăm thú những bản làng xung quanh Sapa hoặc Mai Châu. Vùng núi Sapa vẫn luôn hấp dẫn với những người ưa khám phá. Những con đường mòn nổi tiếng dẫn đến các bản Giàng Tả hay Lô Chải sẽ được bao phủ bởi những thửa ruộng bậc thang trải dài ngút ngàn. Tuy nhiên, cách tốt nhất là du khách nên liên lạc trước với một hướng dẫn viên bản địa có thể giao tiếp với người dân tộc Hơ Mông hay Giao ở khu vực này.
Còn về phía tây nam của Hà Nội, thung lũng Mai Châu được Wanderlust đánh giá là một lựa chọn tuyệt vời khác cho những chuyến dã ngoại đường dài. Nơi đây được mệnh danh là quê hương của người dân tộc Thái Trắng. Tới Mai Châu, du khách có thể nghỉ tại những nhà sàn truyền thống và thưởng thức các món ăn đặc sản của người dân nơi đây. Hành trình đi bộ đường dài toàn bộ thung lũng có thể mất tới một tuần lễ nha.
Những ngày qua, hiện tượng băng tuyết trên một số đỉnh núi tại Lạng Sơn, Hà Giang, Cao Bằng khiến nhiều người thích thú đổ xô đến những nơi này du lịch, chiêm ngưỡng tuyết rơi. Tại cao nguyên đá Đồng Văn, Hà Giang, nhiệt độ chỉ khoảng âm 1 độ C. Băng tuyết đã phủ đỉnh núi và cành cây tạo nên những cảnh tượng kỳ vĩ, thu hút nhiều du khách du lịch đến thưởng ngoạn.
Trong khi đó, tại Cao Bằng, đỉnh núi Phía Oác có độ cao gần 1.938m so với mặt nước biển, không khí lạnh, độ ẩm cao. Vì thế, nơi đây thường có băng tuyết vào mùa đông. Băng tuyết xuất hiện nhiều nhất vào đầu năm 2016, khi tất cả các đỉnh núi cao đều có băng tuyết. Riêng đỉnh Phía Oác, tuyết rơi dày từ 30 đến 40cm. Tương tự như tại Phía Oác, thì đỉnh Mẫu Sơn của Lạng Sơn cũng đang là địa điểm thu hút rất đông du khách.
Tại Sapa, hiện tượng xuất hiện băng tuyết thu hút rất nhiều người dân từ thành phố lên chụp ảnh. Đại diện khu du lịch Sơn Quơ Phan Xipang Legend cho biết, dù rét đậm, có mưa, lượng khách xấp xỉ vẫn rất đông. Với nhiều du khách và các nhiếp ảnh gia, đây là thời điểm hiếm có trong năm để ra bắt săn tuyết và chiêm ngưỡng hình ảnh tuyệt đẹp về hoa đào, hoa mận nở trong băng.
Hiện nhiều bạn trẻ rất thích thú với trải nghiệm ngắm cảnh Sài Gòn về đêm trên tuyến buýt đường sông tại thành phố Hồ Chí Minh. Vì là một loại hình giao thông công cộng mang nhiều sự trải nghiệm đặc sắc cộng với giá vé phải chăng và có nhiều khung giờ xuất phát, nên nhiều bạn trẻ tại Sài Gòn để lựa chọn cùng nhau đi ngắm cảnh thành phố về đêm bằng phương tiện này.
Vào tối cuối tuần, tại cổng ra vào bến Bạch Đằng, quận Nhất, lúc 17 giờ, đã có rất đông các bạn trẻ đứng xếp hàng chờ đến lượt soát vé, quét mã QR, khai báo y tế trước khi lên tàu buýt du ngoạn. Đúng 18 giờ, tàu buýt bắt đầu xuất phát từ bến Bạch Đằng, quận Nhất. Trong lúc buýt sông đang di chuyển thì nhiều du khách tranh thủ quay video, chụp ảnh để lưu lại trải nghiệm mới mẻ này. Sau 20 phút kể từ khi rời bến Bạch Đằng, quận Nhất, buýt đường sông đã tạm thời cập bến Bình An, thành phố Thủ Đức. Tại điểm dừng chân này thì du khách có 10 phút nghỉ ngơi, ăn uống và chụp ảnh với view toàn cảnh tòa nhà Landmark 81, một trong những tòa nhà cao nhất Đông Nam Á.
Thưa quý vị, đến Cần Thơ trong thời gian sắp tới thì du khách sẽ được tham gia những sự kiện lớn nào đây? Trước tiên là phải kể đến liên quan đoàn ca tài tử quốc gia và lễ hội bánh dân gian Nam Bộ dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 5 tháng 4 đến ngày 10 tháng 4 2022, tức là từ mùng 5 đến mùng 10 tháng 3 âm lịch tại khu vực trung tâm hành chính quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.
Cụ thể thì liên quan đoàn ca tài tử quốc gia lần thứ 3 Cần Thơ năm 2022 có các hoạt động như lễ khai mạc, lễ bế mạc, hội thi nghệ thuật đoàn ca tài tử, tổ chức không gian đoàn ca tài tử, triển lãm nhạc cụ truyền thống các dân tộc Việt Nam. Lễ hội bánh dân gian Nam Bộ lần thứ 9 năm 2022 dự kiến sẽ có khoảng 200 gian hàng bánh dân gian Nam Bộ, sản phẩm ô cốp của các địa phương tham gia, gian hàng ẩm thực, đặc sản địa phương. Đặc biệt là trong khoảng thời gian này thì thành phố Cần Thơ sẽ tổ chức khánh thành công trình đền thờ vua Hùng tại thành phố Cần Thơ và tổ chức giỗ tổ Hùng Vương.
Sau thời gian tạm lắng do ảnh hưởng của dịch bệnh, bằng sự nỗ lực để thích ứng, các sản phẩm dịch vụ du lịch đường sông tại thành phố Cần Thơ đang dần được khởi động lại trong điều kiện bình thường mới. Đây cũng là hình thức đang được du khách ưa chuộng và mong muốn trải nghiệm khi về miền Tây sông nước.
Sau khoảng 10 tháng tạm dừng, tàu cao tốc Mai Linh Express tuyến Cần Thơ - Côn Đảo do công ty cổ phần Mai Linh Tây Đô khai thác đã trở lại từ ngày 19 tháng 2 vừa qua với nhiều hành khách đăng ký. Trong tháng 2 thì Mai Linh Express đã thực hiện được 4 chuyến hành trình đi về trên tuyến này. Để lên tàu thì hành khách phải xuất trình giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính với COVID-19 trong vòng 72 giờ hoặc đăng ký test nhanh tại khu vực bến tàu do đơn vị khai thác tàu bố trí. Đồng thời, hành khách phải thực hiện khai báo y tế, di chuyển nội địa cũng như là tuân thủ nguyên tắc 5K. Ông Đoàn Đỗ Hoài Vũ, Giám đốc Công ty Cổ phần Mai Linh Tây Đô chia sẻ.
Trong giai đoạn sắp tới, với sự ủng hộ của các cơ quan chính quyền địa phương, chúng tôi sẽ xây dựng một cái lộ trình chạy hàng ngày để phục vụ du khách đến với Cần Thơ nhiều hơn và tạo ra một sự kết nối giữa bờ và đảo, đó là giữa thành phố Cần Thơ và huyện Côn Đảo của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, tạo ra một cái tour du lịch tâm linh ôn lại của truyền thống hào hùng cách mạng của cha ông đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, đồng thời cũng đưa đồng bào và du khách đến Côn Đảo để góp phần khẳng định chủ quyền biển đảo của quê hương. Đó là mục tiêu dài hạn của tập đoàn Mai Linh và chúng tôi tiếp tục đóng những con tàu khác để đi ra những vùng biển đảo của Việt Nam để phục vụ du khách trong nước và quốc tế.
Tàu cao tốc hai thân Mai Linh Express được thiết kế lắp ráp bằng công nghệ hiện đại với dây giảm trung lắc tiên tiến theo tiêu chuẩn của tập đoàn Rolls-Royce Vương quốc Anh. Tàu có 339 ghế ngồi gồm các hạng phổ thông, thương gia, nguyên thủ. Ngoài ra thì tàu còn có các dịch vụ cao cấp khác như là phòng họp chuẩn quốc tế, quầy bar, phòng karaoke, vân vân.
Một hành trình ngược dòng sông Hậu xuất phát từ Ninh Kiều, Cần Thơ lên đến Tân Châu, An Giang bằng du thuyền Victoria Mekong đẳng cấp 4 sao cũng đã bắt đầu khởi động lại từ hồi tháng 11 năm 2021. Theo đại diện đơn vị khai thác, đã có khoảng 30 chuyến được khởi hành trong khoảng 4 tháng qua, chủ yếu là khách địa phương trong vùng đồng bằng sông Cửu Long và một số vùng lân cận. Đặc biệt, kể từ Tết Nguyên đán đến nay, khách hàng đã có sự mở rộng hơn, chủ yếu là khách đến từ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, với công suất đạt trên 50%. Dự kiến trong tháng 3 và tháng 4, du thuyền sẽ đạt 100% công suất. Bà Nguyễn Thị Diệp Quyền, du khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh, nói.
Lịch trình hợp lý tại vì mình tận dụng cảnh đẹp ở sông. Nói chung tại tụi tôi đi rất nhiều cái cruise này ở ngoài Bắc. Nhưng mà miền Nam mình không có, thành ra bây giờ mình có thì mình phải đi nhiều, mình giới thiệu cho nhiều người biết để cho cái người dân ở phía Nam đó, họ cũng được họ hiểu thêm về những cái du lịch như thế này ở phía Nam.
Bên cạnh tạo được hiệu ứng tốt đối với khách du lịch nội địa, thì hiện nay du thuyền Victoria Mekong cũng đã lên kế hoạch để phục vụ khách nước ngoài ngay khi các đường bay quốc tế được khôi phục. Ông Phạm Minh Tuấn, giám đốc du thuyền Victoria Mekong cho biết thêm.
Đặc biệt nhất là hiện nay chúng tôi có cái giấy chứng nhận là an toàn COVID được cấp chứng nhận quốc tế của từ nước Anh. Vì thế là về mặt du thuyền đã chuẩn bị sẵn sàng để đón khách quốc tế trở lại. Thì hiện nay có rất nhiều đoàn từ Anh, Úc, Mỹ họ đã đặt những cái series và chúng tôi sẽ khởi hành trở lại đầu tháng 6 tới đây.
Thời gian tới, các đơn vị khai thác các tuyến du lịch đường sông tại thành phố Cần Thơ cũng cho biết sẽ tăng cường nhân sự phục vụ để đáp ứng tốt hơn nhu cầu đang tăng cao của du khách, đồng thời tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch nhằm hoạt động ngày càng ổn định và bền vững.
Quý thính giả thân mến, đến với các tỉnh miền Tây thì bên cạnh sự thích thú với cảnh quan sông nước, du khách còn được hòa mình với thiên nhiên thoáng đãng, thưởng thức cây trái miệt vườn. Vì thế mà những địa điểm du lịch như thế cũng xuất hiện nhiều hơn ở Cần Thơ. Cách trung tâm thành phố Cần Thơ 16 km, khu du lịch sinh thái vườn trái cây Phi Yến, đường Nguyễn Văn Cừ, ấp Nhân Lộc 1, thị trấn Phong Điền là điểm đến sinh thái mới của huyện Phong Điền. Nơi đây thì có không gian thoáng đãng nè, vườn cây xanh mướt, trĩu quả, còn giữ nguyên sơ nét đẹp mộc mạc của miệt vườn xưa.
Khu sinh thái vườn trái cây Phi Yến có diện tích 1,7 hectare, trong đó 2/3 diện tích là vườn cây. Vườn cây được trồng theo các clip, có mương rãnh dọc theo các be bờ, nên rất thơ mộng khi du khách chèo ghe dọc theo các mương nhỏ để hái trái cây. Tại đây thì vườn trồng nhiều loại trái cây đặc sản của Phong Điền như là cam, dâu hạ châu, mít, xoài, bon bon, măng cụt. Và điểm nổi bật của vườn là du khách có thể thoải mái hái trái cây và thưởng thức tại chỗ.
Đến với khu du lịch sinh thái vườn trái cây Phi Yến, du khách sẽ có những trải nghiệm đặc trưng của miền quê Nam Bộ như đi cầu khỉ, tham gia các hoạt động câu cá, học cách bơi ghe, chèo xuồng, những phương tiện đặc trưng để di chuyển trên sông của người dân miền sông nước. Khu du lịch còn phục vụ du khách nhiều món bánh dân gian đặc trưng như bánh bông lan, bánh kẹp, bánh tét, bánh da lợn, bên cạnh những món đồng quê từ cá, ốc và gà, cùng những nguyên liệu rau dường có sẵn trong vườn nhà.
Tại khu du lịch sinh thái vườn trái cây Phi Yến còn có nhiều tiểu cảnh vườn hoa để du khách có thể chụp ảnh. Ngoài ra, nơi đây còn có các homestay để du khách có thể trải nghiệm cuộc sống ở miền quê về đêm nếu muốn nghỉ lại. Sắp tới thì khu du lịch còn mở rộng sẽ có nhiều dịch vụ vui chơi giải trí, chủ yếu là các trò chơi vận động, dân gian, hồ bơi. Ngoài ra, với mong muốn gìn giữ những nét đặc trưng của miệt vườn Phong Điền, khu du lịch dự kiến sẽ tái hiện chợ nổi thu nhỏ để du khách có thêm trải nghiệm và tìm hiểu về văn hóa độc đáo của miền sông nước.
Một địa điểm cũng đang dần trở thành điểm đến cuối tuần được nhiều gia đình và các bạn trẻ yêu thích bởi nét riêng biệt sau hơn một năm hoạt động. Đó là Tam Giác Mạch Farm ở số 45 Trương Vĩnh Nguyên, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng. Với diện tích hiện tại là khoảng 8.000 m², nơi đây được chia thành 3 khu, khu Lao Thỏ, vườn Bắp và vườn Tam Giác Mạch.
Qua Tam Giác Mạch là điểm đặc trưng của nông trại. Đây vốn là loài qua ở vùng núi Tây Bắc, thường nở vào độ tháng 10, tháng 12, trong không khí hơi se lạnh. Tuy nhiên, loài qua này đã được mang về Cần Thơ trồng bởi anh Đỗ Đức Trọng, chủ Tam Giác Mạch Farm. Theo đó, đây cũng là vườn Tam Giác Mạch đầu tiên ở Cần Thơ, thường thu hút nhiều du khách vào dịp Tết. Tại Tam Giác Mạch Farm còn có nhiều tiểu cảnh đậm nét không gian miền Tây. Nhiều loài qua khoe sắc như là qua cánh bướm, nè, qua hướng dương. Đặc biệt, nơi đây còn có vườn bắp, vườn qua ngò trí rất là độc đáo để du khách có thể check-in với những bức ảnh lung linh đậm chất miền quê Nam Bộ.
Một điểm mới và cũng được nhiều du khách yêu thích khi ghé Tam Giác Mạch Farm là cù Lao Thỏ, quý vị nha. Một cồn đất có lũy tre nằm giữa hồ nước, nơi có những chú thỏ thảnh thơi vui đùa, trở thành không gian yêu thích của những gia đình có trẻ nhỏ. Tại đây các em có thể vui đùa với những chú thỏ ranh lợi, mến hơi người, cho thỏ ăn và chụp những bức ảnh đẹp cùng thỏ xinh. Nhiều du khách chia sẻ là nơi đây thích hợp cuối tuần để dẫn theo con nhỏ của mình đến để ăn sáng, uống cà phê, sau đó ra vườn chơi xem như hoạt động ngoại khóa. Không gian ở đây thoáng mát gần gũi thiên nhiên, trẻ nhỏ được vận động chơi đùa thoải mái. Vì thế mà Tam Giác Mạch Farm hiện đang là điểm đến, điểm hẹn cuối tuần của nhiều gia đình.
Thưa quý vị, chuyến hành trình của du lịch qua Trai Đô kỳ này xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi. Để nghe lại chương trình, quý vị có thể truy cập vào trang web canthoradio.vn.
Xin nhắc lại, chương trình du lịch qua radio được phát sóng vào lúc 10 giờ 45 phút chủ nhật các tuần và phát lại vào lúc 19 giờ cùng ngày. Chúc quý vị cuối tuần thật nhiều niềm vui. Mến chào và hẹn gặp lại.